để núi non bộ, mình ở đây thì mình thường gọi là hòn non bộ của thí chủ ở Động Hiên. Quanh quất cây leo núi chất chồng, hoa rơi lạnh giữa khói trăng lòng. Từ nay niệm tục thôi vương vấn, chiếc gối an nhàn trước gió trong. Bài này dịch thế hay. Như vậy là ngài đến thăm nhà của một đàn Việt, rồi thấy ở trước nhà có cái hòn non bộ, rồi ngài cảm hứng làm cái bài thơ này. Thì trong bài thơ chúng ta thấy hai câu đầu hoàn toàn là tả cảnh quanh quất cây leo núi chất chồng đó. Thì những cái hòn đá mình chồng lên thành từng ngọn núi nhỏ trên hòn non bộ, rồi có cây, có dây leo chung quanh. Hoa rơi lạnh giữa khói trăng lòng, thì ở trên cái hòn non bộ đó có những thứ hoa nó rơi rụng, ở giữa là có khói, có trăng, nó lồng bóng ở trong. Đó là hoàn toàn tả cảnh. Bây giờ tới cái tâm tư. Từ nay niệm tục thôi vương vấn, nguyên là tùng tư niệm lự, vô đô vô tục. Chữ tục tức là thế tục. Từ hiện nay những cái niệm trần tục nó không còn có bệnh đến tâm nữa. Đô vô tục tức là không còn cái tục gì hết. Mà cái gì không còn tục là niệm lự. Những niệm lự nó không còn vương vấn với thế tục nữa. Danh đắc thanh phong nhất chẩm an, tức là chiếc gối an nhàn trước gió trong. Như vậy thì tuy có ngọn núi, tuy có hoa, có dây leo, có bóng trăng, có gió, nhưng mà nếu ngọn núi đó chỉ là ngọn núi không thì nó không có giá trị gì đối sự tu hành. Mà cái giá trị tu hành ở khi chúng ta nhìn ngọn núi, dầu là giả sơn, nhưng chúng ta cũng vẫn hướng đến cái chỗ tâm an tịnh, không còn bận biểu những cái niệm trần tục, và nghĩ tới ở trên ngọn núi cao, gió mát, mình nằm ngủ một giấc ngon lành. Đó là cái tâm tư của cái người tu được ở trên núi non nằm yên ngủ một giấc ngon, mọi cái niệm lự trần tục đều hết, đều sạch. Đó là cái ý nghĩa của cái bài thơ mà ngài đặt ở đây. Giờ tới bài thơ kế bài rồi đó là anh Huệ Chi dịch. Bài này là tảo thu, tức là mùa thu sớm. Dạ khí phân lương nhập quả bình, tiêu tiêu đình thụ báo thu thanh. Trúc đường vân thích hương sơ tận, nhất nhất tùng chi vẫn nguyệt ninh. Dịch: thu sớm hơi mát đêm thâu lọt tới mành, cây xanh xào xạc báo thu thanh. Bên lều quên lạ quên bẵng hương vừa tắt, lưới vữa vần trăng mấy khóm cành. Của ông Nguyễn Đổng Chi dịch. Bài này dịch rất hay, nói rằng hơi mát đêm thu lọt tới mành, nó là cái hơi lạnh của mùa thu thổi vào tới tận bên cái màn hay là tấm sáo của cái thất, cái lều. Cây sân xào xạc báo thu thanh, tức là cây ở đằng trước sân, gió thu nghe xào xạc, đó là cái tiếng báo hiệu của mùa thu trở về. Bên lều quên bản hương vừa tắt, mình nằm ở bên cái lều, hay nói theo mình ở đây thì nằm bên cái thất, quên bản hương vừa tắt, nghĩa là nằm đó mà quên lửng cái hương thắp trên bàn Phật nó tắt từ bao giờ. Rồi nhìn ra ngoài trời, lưới vữa vầng trăng mấy khóm cành, tức là trăng nó rọi xuống rồi mấy cái cành lá, mấy cái khóm cây nó lao sao, rồi có những cái ánh sáng mặt trăng nó rọi xuống giống như cái lưới nó đón lại cái mặt trăng lại, ánh sáng mặt trăng lại. Cho nên cái câu chữ Hán nghe thật là hay, nhất nhất từng chi võng nguyệt minh, nghĩa là mỗi mỗi cái cành cây nó làm cho mình nhìn thấy cái bóng mặt trăng rọi xuống giống như là những cái mặt lưới vậy đó, nó tuôn xuống. Thì như vậy qua cái bài thơ này chúng ta thấy cái lối tả cảnh của Ngài rất là tuyệt diệu, nhưng mà bên cái tả cảnh đó chỉ có một câu, một câu này là quý vị thấy có đạo lý gì không? Bên lều quên bản hương vừa tắt, tức là bên thất mình nằm cái đơn bên cạnh của cái thất, nhìn lại cái mặt trên bàn Phật hương nó tàn từ bao giờ. Như vậy là có mình ở đó không? Như vậy thì cảnh nó đổi thay hay là nó sinh diệt, mặc tình cái người nằm đó lặng lẽ quên tất cả, cây hương từ khi thấp cho tới nó cháy lụng, cháy cho tới tàn mà mình không nhớ gì hết. Thì như vậy cảnh người đều là không có cái tâm. Thí dụ như trăng rọi xuống các cành cây, rồi cây nó rung rinh, nhìn thấy như những cái tấm lưới bữa. Như vậy thì trăng có bữa lưới không? Hay là cây có vận dụng làm cách bữa lưới không? Tất cả đều không. Ở trên thì gió mát lọt tới màn, rồi tiếng xào xạc báo mùa thu tới. Còn ông tăng nằm bên lều, nghĩa là quên hết cả cái hương tàn. Rồi mặt trăng rọi, những cành cây nó sao động giống như bủa lưới, thì mọi cái hành động đó dường như là đều có hành động mà người và cảnh đều vô tâm, phải không? Quên cả hương tàn thì hữu tâm hay vô tâm đó. Như vậy thì cả cảnh cả người đều vô tâm, đó là cái đặc biệt, nghĩa là giữa người và cảnh nó không có còn riêng rẽ, còn cách biệt, mà đều đồng một cái trạng thái vô tâm. Dạ, địa lo tức chi tức sự hả? Địa lo tức sự, tức sự. Ở như cốt đốt, có chỗ đọc là đột. Đọc phương thần hương, khẩu đáo sơn đồng vấn đoạn chương. Khẩu đáp sơn đồng vấn đoạn chương, thủ xã suy thương hòa mộc đạt, tùng giao nhân tiếu lão tăng an. Thì đây là một cái hiện hình ảnh cái lò hương nó tàn dịch. Đây là tôi lấy cái bản dịch của Nguyễn Lan. lò sưởi tức cảm, bên cái lò sưởi củi hết lò còn vương khói nhẹ, sơn đầm hỏi nghĩa một chương kinh, tay cầm dùi mở tay nâng sáo, thiên hạ cười ta cứ mặc tình. Thì như vậy thì qua một cái bài thơ này chúng ta thấy Ngài Huyền Quang thực là một nghệ sĩ, phải không? Tay thì cầm mở, tay thì cầm sáo. Đó. Thì ai cười thì cười mặc tình, không có quan tâm, không có bận lòng. Vì đây để thấy Ngài diễn tả cái lúc ở núi có một vài chú đệ tử con, mùa đông lạnh thầy trò hơ lửa bên lò sưởi, thì như vậy lửa nó tàn rồi mà còn một chút khói nhẹ, đọc phần hương còn chút hơi thơm nhẹ nhẹ. Ở chỗ này nói là lò sưởi, nhưng mà có chỗ khác dịch là cái lò hương, lò cái bát hương mà cái các cây hương nó tàn rồi nó cong lại đó, gọi đó là cốt đột. Sơn đồng hỏi nghĩa một chương kinh, thì mấy chú đạo nó học nó có một hai đoạn nó chưa hiểu, nó đem ra nó hỏi thầy. Thì đó, thì như vậy thầy ở núi đời đệ tử đem kinh lại hỏi thầy dạy cho nó, là bổn phận dạy học trò. Rồi bây giờ tới cái sự sống của Ngài, tay cầm dùi mở tay nâng sáo, nghĩa là một tay này thì cầm mở gõ tụng kinh, còn tay khác thì cầm ống sáo thổi. Thì như vậy tụng kinh thổi sáo là hai cái hiện tượng nó khác nhau. Với người thế gian khi nào tụng kinh thì nghiêm trang không có thổi sáo, khi nào thổi sáo thì không có tụng kinh. Hay nói một cách khác đi, khi nào mà vui chơi thì quên tu, còn lúc nào tu thì không có vui chơi, phải không? Thổi sáo là chơi hay là tu? À, chơi. Thì nếu mà ta thông thường thì khi nào chơi là không có tu, và khi nào tu thì không có chơi, mà Ngài lại vừa tu mà vừa chơi luôn. Như vậy để thấy cái tư cách một nghệ nhân hay một nhà nghệ sĩ, cái tuy tu mà lúc nào cũng có cái tâm thích về nghệ sĩ, cho nên vừa thổi sáo vừa làm thơ mà cũng vừa tu. Ở trong Ngài có đủ cả hai phần đó. Mà nếu vừa tu mà vừa thổi sáo thì thiên hạ bằng lòng không? Nhất định là mấy người Phật tử phê bình. Cho nên Ngài mới nói câu thiên hạ cười ta cứ mặc tình. Thôi cười thì cười, chứ ta tu vậy đó. Vừa tu mà vừa chơi vậy đó. Đó là tư cách nghệ sĩ. Rồi tới bài kế, chu trung nhất diệp biển chu hồ hải khách, sanh xuất vi hàng phong thích thích, vi mang tứ cố vãng triều sinh, giang thủy liên thiên nhất âu bạch. Dịch: trong thuyền dấu khách giang hồ thuyền một lá, hàng lao lách gió chèo thông thả, bốn bề trong quạnh ngọn triều lên, nước biếc liềm trời âu trắng xóa. Như vậy thì bà này Ngài không nói về người, mà chỉ nói tả cái cảnh dấu khách giang hồ thuyền một lá, tức là một người khách giang hồ ngồi trong chiếc thuyền nhỏ chèo bơi đi, hàng lao lách gió chèo thông thả, lách gió ở bên cạnh hàng lao, thuyền chèo len lỏi trong cái dòng sông nhỏ đó. Bốn bề trong quạnh ngọn triều lên, bốn bên thì vắng vẻ, chỉ thấy cái dòng nước lớn nó lên cao, nước biếc liềm trời âu trắng xóa, tức là giang thủy liên thiên nhất bạch âu bạch. Thì cái câu đó rất là hay, nghĩa là giang thủy tức là nước sông, liên miên tức là liền với trời. Rồi thấy con chim, thấy con chim âu trắng nó bay. Thì như vậy trong cái hình ảnh này, chúng ta nhìn lại với cái tâm của cái người đã thấu triệt được cái lý thiền, thì nó có một cái chỗ rất là đặc biệt. Bởi ở đây cảnh chiếc thuyền, rồi bờ lao, con sông, dòng nước, bầu trời và cả cái đàn chim âu, tất cả đều hòa nhập vào nhau, nó không có chia, không có ranh giới, không có chia cách. Như vậy đó, để thấy rằng muôn sự muôn vật trong thế gian này đều hòa quyện vào nhau, không có chia, không có cách. Đó là cái đặc biệt của người tu thiền nhìn ngoại cảnh. Đến cái bài kế: Thứ bảo kháng tự bích giang đề, quan thảo tàn yên giả tứ đa, nam lâu bắc quán tịch dương tà, xuân vô chủ tích thi vô liệu, sầu tuyệt đâm phong kỷ thủ hoa. Dịch hòa bài thơ, hòa bài thơ đề trên vách đá chùa Bảo Khánh, khói nhạc đồng quan quê lắm vẻ, lầu nam quán bắc xế vừng hồng. Thơ không thi liệu xuân không chủ, mấy cội qua sầu nhớ gió đông. Thì bài này vì là bài họa cho nên nó không có mang tính cách đặc biệt của Ngài, chỉ đáp lại với cái bài thơ cũ của người ta đề trên vách, Ngài cảm hứng, Ngài họa lại. Cho nên ý nghĩa nó chỉ là nói lên cái cảnh đồng quê, nói lên nào là lầu nam quán bắc và vành mặt trời. Còn đứng về thơ thì nó không có thi liệu, thi liệu tức là không có tài liệu làm thơ. Mà nói về mùa xuân thì mùa xuân là không có chủ, chỉ có mấy cây hoa nó buồn trong mùa gió đông. Gió đông mà qua nó buồn, sao nó buồn vậy? Bởi vì gió đông làm cho nó lạnh lẽo, nó rụng rơi từng cánh, cho nên nó buồn, phải không? Bây giờ bài hoa mai, mai qua, mai qua dục hướng thương thương vấn sở tòng, lẫm nhiên cô trĩ tuyết sơn trung, chiếc lai bất vị già thâm nhãn, nguyện tá xuân tư ủy bệnh ông. Dịch: muốn hỏi trời xanh quân tự đâu, một mình gọi tuyết chốn non sâu, bẻ về đâu muốn lừa tri kỷ, chỉ mượn tình qua giải bệnh sầu. Và này Văn Thanh dịch hay. Thì đây chúng ta thấy ngài diễn tả hoa mai. Ngọc hoa mai thì nó nở mùa nào? Nó là mùa đông, cuối đông, đầu xuân là hoa mai nở. Nó Tết hoa mai nở. Muốn hỏi trời xanh hoa tự đâu, từ đâu mà có hoa này? Một mình gọi tiếc chốn non sâu, nghĩa là mùa đông ở trong rừng trong núi hoa mai nó vẫn nở rực, chứ nó không có sợ sương sợ tuyết. Bẻ về đâu muốn lừa tri kỷ. Chữ tri kỷ dịch do chữ thanh nhãn. Thanh nhãn nghĩa là mắt xanh. Bởi vì ở trong sách Nho thường dùng chữ thanh nhãn là chỉ cho những người trí thức, con mắt xanh, con mắt nhìn thấu được sự vật, cho nên gọi là thanh nhãn, là trí thức. Nhưng ở đây thì Văn Thanh dịch là tri kỷ. Nghe vẽ cái qua mai về không phải vì muốn lừa những cái người trí thức, mà cốt làm gì? Chỉ mượn tình hoa giải bệnh sầu, để đem hoa về chưng cho đẹp, làm cho tình bớt buồn thôi. Đó là cái tả cảnh của người đời. Bây giờ tới bài kế là trú miên. Trú miên là ngủ gì? Ngủ ngày, tức ngủ trưa. Ngủ trưa mà ở đây ngủ ngày, chắc giờ nào ngủ cũng được, sao phải giờ trưa. Tổ phụ điền viên nhậm tự sự, thiên thanh bàn khuất nhiễu ngô lư, mọc tê sông ngoại thiên cưu tịch, nhất chậm thanh phong trú mộng dư. Dịch ngủ ngày, vườn tược cha ông mặc sức cài, quanh nhà xanh nượp mấy ngàn cây, ngoài sông cành quế chim cưu vắng, gió mát triền miên giấc ngủ ngày. Đọc mấy bài thơ này có bộ nhiều người bằng lòng quá. Đây, nhưng mà quý vị nên hiểu, vườn tược cha ông mặc xích cài, vườn đó là vườn có ông bà để lại để mà cài, phải không? Vườn đó là vườn nào? Thường thường chúng ta nghe thì tưởng đâu là vườn tược thường của gia đình, của tổ tiên để đất lại cho con cái làm ăn. Nhưng mà đây không phải. Vườn tược cha ông là chỉ cho tất cả chúng ta sẵn có cái tâm địa, tâm địa tàng đó, tức là có một cái kho tâm địa, và trong cái kho đất tâm đó đó, nào là cây cỏ đủ thứ nó mọc chằng chịt trong đó. Bây giờ thì mình phải sao? Ráng cài, ráng xới, lượm cỏ bỏ để trồng các thứ tốt, có hoa có quả, hữu ích. Nó là vườn tược cha ông. Như vậy thì ai cũng có một thửa vườn, mỗi người phải ráng mà chăm sóc, cài vừa trồng cọt cho tốt, quanh nhà xanh nượp mấy cây. Bởi vì khéo trồng cho nên chung quanh nhà cây nó lên xanh mượt hết, không có cái gì xấu hết á. Ngoài sông cành quế chim cư vắng, cái cành quế ở ngoài sông, ngoài cửa sổ không thấy chim cưu nó đến, gió mát triền miên giấc ngủ ngày. Như vậy thì thấy nó đẹp làm sao? Vườn tược chung quanh nhà mình dọn dẹp sạch, trồng cây lên xanh mượt, rồi không có chim kêu, chỉ có gió mát, cho nên nằm ngủ giấc ngon lành, không biết lúc đó là trưa hay là chiều hay là sáng, ngủ ngon. Quý vị được ngủ một giấc ngon như vậy không? Chừng nào mà cái vườn tược của mình hết ba cái cây gai gốc đó, phải không? Ba cái gai gốc, ba cái cỏ dại mình đã nhổ sạch hết, mình trồng cây xanh mướt hết rồi, nào là cành quế rồi đó, mà chim cưu nó cũng không tới nó phá nữa, mà chỉ là một vườn cây hữu ích mà không có chim chóc cũng như không có cái gì phá hại. Lúc đó gặp cơn gió mát thì tha hồ mà ngủ. Được vậy thì tha hồ mà ngủ. Còn nếu vườn của ai mà còn những cái cây gai gốc không đó thì sao? Phải nỗ lực cuốc, nỗ lực cài để mà bươi gốc bươi rễ nó lên, chứ không có quyền ngủ. Ngủ là khi nào vườn mình đã thành phẳng, cây cối đã nên hình nên tướng, có đơm hoa kết quả tốt, chừng đó mình mới yên lòng mà ngủ. Như vậy có tu không? Bài này có dạy mình tu chút nào không? Nghĩa là kiểm tra lại coi vườn của quý vị còn có cây gai gốc không, còn một hai bụi hay là còn đầy đầy cả vườn toàn là gai gốc. Thì như vậy phải ráng mà nhổ, ráng mà dọn cho nó sạch. Chừng nào mà dọn sạch hết rồi trồng cây đi, tốt. Cây tốt là cây gì quý vị biết không? Đó là cây từ bi, cây trí tuệ, phải không? Nó xanh mượt rồi đó, thì chừng đó gặp gió mát thì ngủ chứ còn gì phải làm. Đó, thì cái bài này rất là thích. Ai phù lỗ, ai phù lỗ, khóa quyết thi thành dục ký âm, cô phi hàng nhạn tái vân thâm, kỹ gia sầu đối kim tiêu nguyệt, lưỡng xứ mang nhiên nhất chủng tâm. Thương tên giặc bị bắt, chích máu thành thư muốn gửi lời, lẻ loi nhạn lạnh ải mù khơi. Đêm nay thấy kẻ sầu, mấy kẻ sầu trăng nhỉ, xa cách nhưng lòng chỉ một thôi. Huệ chi dịch. Như vậy bài này là để nói lên cái tình cảm thương mến cái người giặc bị bắt dẫn đi. Khi người giặc bị bắt dẫn đi thì ngài nhìn thấy, ngài xót xa, ngài mới làm bài thơ này. Chích máu thành thư muốn gửi lời, chích máu viết thành cái lá thư muốn gửi, gửi cho ai? Muốn gửi để mà xin cho cái tên giặc này. Nhưng mà lẻ loi nhạn lạnh ải mù khơi, con nhạn lẻ loi mà gặp mùa lạnh nó không có bay, nó đậu chỗ cho nên gửi không được. Thường thường hồi xưa ta gọi là tinh nhãn đó. Tinh nhãn tức là thơ cột trong chân của nhạn, nó bay tới rồi nó thả xuống dùm. Mà bây giờ gặp cái mùa đông, con chim nhạn nó lạnh lẽo, nó không bay, nó ở cái chỗ xa xôi mù mịt này. Đêm nay mấy kẻ sầu trăng nhỉ, nghĩa là cũng là mặt trăng, mà đêm nay có bao nhiêu người buồn, bao nhiêu người nhớ. Khi mà trong gia đình một người con đi đánh giặc bị bắt thì cha mẹ nhà nghe tin như vậy thì có xót xa không? Tuy rằng trời trong trăng sáng mà họ có vui không? Càng nhìn thấy cảnh càng đau lòng đó. Cho nên ngài mới đặt câu hỏi: đêm nay mấy kẻ sầu trăng nhỉ, xa cách nhưng lòng chỉ một thôi. Như vậy thì ở đây đi, chữ xa cách này dịch nó hơi xa, nó hơi lệch một chút. Cái kia là lưỡng xứ. Lưỡng xứ tức là hai nơi mang nhiên nhất chủng tâm. Hai nơi tức là bên kia là giặc, bên đây là người chủ nhà. Chủ nhà bắt được giặc, phải không? Thì như vậy nước chủ và cái người giặc là hai, nhưng mà hai bên đó coi như là thù để mà chống đối, thù địch nhau. Nhưng mà thực tình bên nào nghe con bị bắt thì đều sao? Đều là buồn, đều là thương hết. Thì tuy là hai xứ khác nhau, bên này bên nọ chống đối, nhưng mà thực tình cái nỗi đau lòng nó cũng là một thôi. Đó là ý Ngài muốn nói lên. Người ở nơi này, người ở nơi kia, nhưng tâm trạng cũng là giống nhau. Đến cái bài kế: quá vạn kiếp Lạng Châu nhân vật Thủy Lưu Đâm, Bách Tuế Quan Âm Nhiễn Chỉ Trung, Hồi Thủ Cố Sơn Ngưng Vọng Xứ, Sổ Hàng Quy Nhạn Thiếp Tình Đông. Dịch qua vạn kiếp: về đông nước chảy người Châu Lạng, ngày tháng trăm năm một thoáng nhanh, núi cũ ngoảnh đầu đâm đắm ngóng, nhạn về in bóng giữa tầm xanh. Chỗ cái đền vạn kiếp này là cái chỗ gì? Cái chỗ mà đã bao nhiêu lần gặp nhau giết hại, đánh giết nhau không thể hết, không thể kể đó. Thì như vậy cái nước chảy thì về đông, mà người ở Châu Lạng, Châu Lạng tức là Lạng Sơn đó, thì như vậy ở Lạng Sơn dòng nước nó chảy về dưới biển, mà biển thì phía đông, còn Lạng Sơn là trên vùng cao nguyên, trên núi, cho nên núi luôn luôn mà chảy xuống biển. Vì vậy mà dòng nước chảy về đông. Ngày tháng trăm năm một thoáng nhanh, nghĩa là ở đây Bách Tuế Quan Âm Nhiễn Chỉ Trung tức là một trăm năm dường như là thoát đốt một cái miếng giấy vậy thôi, như đốt miếng giấy nó rất là nhanh, đốt miếng giấy cháy một chút là tàn. Thì một trăm năm nhìn lại giống như đốt cái tấm giấy, thì ở đây tôi dịch thoát: ngày tháng trăm năm một thoáng nhanh, hồi thủ cố sơn ngưng vọng xứ. Thì ở đây dịch: núi cũ ngoảnh đầu đâm đắm ngóng, sổ hàng quy nhạn thiếp tình không, nghe nhạn về in bóng giữa tầm xanh. Thì cái chỗ này nó cũng hơi thoát một chút. Sổ hàng quy nhạn, sổ hàng là mấy mấy cái hàng chim nhạn nó bay, tức là mấy cái lằn người chim bay đó, chim nhạn bay, bay đi đâu? Bay trở về. Sổ hàng quy nhạn tức là mấy cái hàng chim nhạn bay trở về. Thiếp tình không, thiếp tình không nghĩa là sao? Nghĩa là cái tất cả những cái tâm tình mà của chim nhạn bay về đó, nó lại là rỗng và không có cái gì là thực hết. Thì đây là muốn diễn tả rằng cái cảnh ở vạn kiếp gần như dòng sông nước trôi về biển, rồi nhớ lại những cái chuyện đã qua cả trăm năm về trước thì dường như một chớp thoáng qua, nó không có lâu. Rồi nhìn ngọn núi, mình nhìn ngắm ngọn núi thấy bầy chim nhạn nó bay trên cái tầng hư không. Thì như vậy để thấy rằng tất cả cái tâm tình của con người mà ôn cố những sự đã qua thì chỉ làm cái rỗng, không có gì thiệt hết, qua rồi nó đã mất. Đề đạm thủy tự, đạm thủy đình biên giả thảo đa, không sơn vũ tể tịch dương tà, nhân qua liễn lộ đầu thiền thất, ủng phản sao chung giảng lạc qua. Dịch đề chùa đạm thủy, tức là bài kệ này viết về cái chùa đạm thủy. Bên đình đạm thủy cỏ đua tươi, mưa tạnh non quang bóng ngã dài, tiện lối xe vua vào vãng Phật, thỉnh chuông giúp sải nhặt qua rơi. Thầy để sải mình ủng phạn sao chung giảng lạc qua. Cái chữ sải ở đây là thêm cho nó rõ nghĩa, chứ thực ra thì nói rằng ủng chuông là đánh chuông đó. Rồi để cho cái ông thầy hay là chú điệu đi lượm qua rụng ở ngoài, thì cái cảnh tả đây nó rất là đẹp. Nghĩa là cái chùa đạm thủy, cái chùa đạm thủy nó có nhiều hoa nhiều cỏ tươi tốt, qua một cơn mưa tạnh rồi thì nhìn thấy ngọn núi nó sáng và cái bóng nó đã xế nó ngã dài. Tiện lối tức là tiện đường xe vua đi ngang, ghé vào chùa để lễ Phật. Mà ghé vào chùa lễ Phật thì ông thầy đi đâu vắng, có lẽ ông đương đi lượm hoa ở ngoài, cho nên bây giờ lại gõ chuông giùm, đánh chuông giùm cho vua lại. Cho nên mới nói rằng thỉnh chuông giúp sải nhặt qua rơi. Đó là để diễn tả cái cảnh chùa nó vắng vẻ, không gặp thầy gặp điệu gì hết, vua tới mà chỉ ở trong cái nhóm cùng đánh chuông, chứ khỏi có đợi tới ông thầy. Đó là cái cảnh yên tĩnh của nhà chùa. Bây giờ tới chùa Diên Hữu, Diên Hữu Tự. Thượng phương thu dạ nhất chung lan, nguyệt sắc như ba phong thủ đan, si vẫn đảo miên phương kính lãnh, tháp quan song trĩ ngọc tiêm hàng, vạn duyên bất nhiễu thành già tục, bán điểm vô nhãn phóng khoan, tham thấu thị phi bình đẳng tướng, ma cung Phật quốc hảo sinh quan. Đó là cái bài thơ chữ Hán. Bây giờ dịch thì tôi lúc trước cũng hơi lười, tôi nói thôi để mượn cái bài của anh Huệ Chi dịch đó để vô luôn. Nhưng mà khi đọc kỹ lại thì nó không ổn, cho nên tôi phải dịch lại cái bài này. Bây giờ quý vị chịu khó ghi lại. Chùa Diên Hữu. Đêm thu chùa giống tiếng chuông vang, đêm thu chùa giống, giống là giống chuông đó nha, giọng đó, giọng chuông. Đêm thu chùa giọng, giọng là si y, chùa giọng tiếng chuông vang, sóng gợn ánh trăng phong lá vàng, sóng gợn ánh trăng phết phong lá vàng chấm. Chim ngủ ngược hình phết gương nước lạnh, chim ngủ ngược hình gương nước lạnh. Bóng hai ngôi tháp phết chót ngọc hàng chấm. Muôn duyên chẳng rối nào ngăn ngại, nửa điểm không phiền mắt rộng than. Muôn duyên chẳng rối nào ngăn ngại, nửa điểm không phiền mắt rộng than. Tham tột thị phi tướng bình đẳng, cung ma cõi Phật đẹp ngang hàng. Tham tột thị phi tướng bình đẳng, cung ma cõi Phật đẹp ngang hàng. Đó, tôi đọc lại một lần nữa cho quý vị chỗ nào thiếu bổ túc. Đêm thu chùa vọng tiếng chuông vang, sóng gợn ánh trăng phong lá vàng. Chim ngủ ngược hình gương nước lạnh, bóng hai ngôi tháp chót ngọc hàng. Muôn duyên chẳng rối nào ngăn ngại, nửa điểm không phiền mắt rộng than. Tham tột thị phi tướng bình đẳng, cung ma cõi Phật đẹp ngang hàng. Đó là cái bài thơ này. Bây giờ trước nói về chùa Diên Hữu. Hai chữ Diên Hữu cắt nghĩa Diên là kéo dài, Hữu là điềm lành, điềm tốt, tức là tuổi thọ. Diên Hữu tức là muốn kéo dài tuổi thọ, cho nên lập cái chùa này để mà cầu nguyện. Chùa Diên Hữu cũng tên là chùa Một Cột. Chùa Diên Hữu là cái chùa lớn ở trên, còn Một Cột là chùa ở dưới hồ. Vua Lý Thái Tông một hôm ông nằm mộng thấy Bồ Tát Quán Thế Âm đứng trên cái tòa sen, đưa tay muốn mời ngài lên tòa, muốn dắt nhà vua lên tòa. Khi nhà vua vừa bước lên cái dịch mình thức dậy, khi thức dậy mới mời hết các vị tăng đến để mà bàn cái điều mộng đó. Thì có thiền sư Thiền Tuệ mới khuyên vua rằng nhà vua thấy được Đức Quan Âm đứng trên tòa sen, vậy thì nên cất một cái ngôi chùa nó giống như cái cảnh mà bệ hạ thấy như vậy. Thì nhà vua liền ra lệnh để cho dân chúng đào một cái hồ lớn rồi cất cái ngôi chùa đó. Thì ngôi chùa đó giữa là cái cột đá, rồi có mấy cái cây lên gọi là cái cánh sen để mà chở cái chùa ở trên. Thành ra như vậy người ta gọi là chùa Một Cột, chỉ có một cái cột đá, trụ đá ở giữa cái hồ, rồi trong trụ đá đó mới có mấy cái cánh lên thế này để bọc cái chùa ở trên, rồi dựng cái chùa lên trên. Như vậy cái chùa Một Cột là cái chùa rất là xưa mà có đầy đủ tinh thần dân tộc của Việt Nam, cho nên ngày nay người ta quý trọng. Do đó mà nhà vua Lý Thái Tông đến tháng 10 năm Kỷ Dậu, tức là 1049, ngài cho xây dựng cái ngôi chùa này. Và khi xây dựng xong để tên là chùa Diên Hữu, để làm cái chỗ cúng dường trai tang cầu nguyện cho nhà vua sống dài. Đó. Như vậy thì cái chùa Diên Hựu có mãi tới ngày nay, từ 1049 tới giờ là bao nhiêu năm rồi? 8 thế kỷ rồi, phải không? Như vậy thì mấy phen hư rồi sửa lại. Hiện giờ chúng ta ra Bắc thấy cái chùa một cột thì đó là những cái hình ảnh sau này ta sửa lại chứ không còn nguyên như xưa nữa. Đó là nói về chùa Diên Hựu. Bây giờ nói về cái bài thơ tôi giảng bên chữ dịch cho quý vị thấy. Đêm thu chùa vọng tiếng chuông vang. Nà, tức là đêm mùa thu trong chùa vọng tiếng chuông nó vang ra xa. Sóng gợn ánh trăng phong lá vàng, nghĩa là nhìn dưới mặt hồ